Bây giờ tới cái phần đối chứng chi tiết. Chủ yếu của Kinh Lăng Nghiêm là từ nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Thiền sư không nói danh từ kinh, song lúc nào cũng sống và thực hiện đúng như vậy. Chúng ta hãy nghe lời đối đáp của Ngài Diệu Sơn với Thiền sư Đàm Thạnh. Diệu Sơn hỏi: ta nghe ngươi viết làm sư tử múa phải chăng? Sư thưa: phải. Diệu Sơn hỏi: múa được mấy xuất? Sư thưa: múa được 6 xuất. Diệu Sơn nói: ta cũng múa được. Sư hỏi: hòa thượng múa được mấy xuất? Diệu Sơn đáp: ta múa được 1 xuất. Sư nói: 1 tức 6, 6 tức 1. Qua mấy câu đối đáp này có thấy đạo lý gì? Tuy nhiên tràn trề đạo lý trong ấy. Nói như nói đùa chơi ấy. Hỏi ông biết làm sư tử múa không? Dạ biết. Hay ông múa mấy xuất? Hay còn múa 6 xuất. Hỏi hòa thượng biết làm sư tử múa không? Nó biết. Và thượng múa được mấy xuất? Múa được 1 xuất. Thì ông kết thúc: 1 tức là 6, 6 tức là 1. Bây giờ quý vị thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 căn. 6 căn đó biết tu, khéo tu, gọi là biết làm sư tử múa. Vị sư tử là cái giống thú, là chúa của sơn lâm, cho nên loài nào thấy nó cũng tránh hết. Mà mình dùng 6 căn nhìn tới tất cả mà không dính thì đó là nó tránh mình rồi, phải không? Đó là sư tử múa 6 xuất, đó là 6 căn. Như vậy hỏi lại nhà nhà biết dùng cái 6 căn làm sư tử múa được không? Thì ngài nó biết. Ngài hỏi múa mấy xuất? Còn 1 à. Đó. Bởi vì Kinh Lăng Nghiêm nói nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, 6 căn là lục hòa hợp, còn cái thể chính của nó là nhất tinh minh. Tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm tôi hay dùng cái thí dụ, tôi nói như ở giữa nhà có cái đèn sáng, rồi trong nhà có 6 cửa, cửa cái, cửa nhỏ, cửa sổ vân vân. Cửa cái thì lớn, cửa nhỏ, cửa đi sau thì nhỏ, cửa sổ thì vuông vân vân. Khi ngọn đèn thắp sáng ở giữa nhà, 6 cửa mở toang ra thì người đứng ngoài nhìn vào nhà họ sẽ thấy sao? Thấy ánh sáng nó luồn qua 6 cái cửa, phải không? Nếu nó ra cửa cái thì thấy ánh sáng lớn, dài, ra cửa sổ thì thấy ánh sáng vuông, phải không? Như vậy thì thấy ánh sáng ra 6 cửa, mà khi thấy ánh sáng ra 6 cửa thì dưới trong nhà có gì? Có đèn. Như vậy thì nơi chúng ta 6 căn, từ 6 căn đó có cái tâm thanh tịnh sáng suốt ở trong, nó mới phát hiện ra 6 căn ở bên ngoài. Nhưng mà ra 6 căn thì cái ánh sáng đó nó bị khuôn của mỗi căn thành cái hình tướng khác nhau, phải không? Ra mắt thì nó thành thấy, ra tai thành nghe, ra mũi thành ngửi, lưỡi thành nếm, thân xúc chạm, rồi ý thì phân biệt pháp trần. Như vậy thì 6 căn nó có 6 cái công dụng riêng, nhưng mà cái trọng tâm của nó đều là 6 cái biết, phải không? Mắt thấy là biết, tai nghe tiếng là biết, mũi ngửi mùi là biết. Chứ ai nói tôi ngửi mùi tôi không biết, phải không? Ngửi là biết, nếm là biết, xúc chạm là biết, thân biệt pháp trần là biết. Như vậy thì 6 cái chủ yếu là biết, nhưng cái biết đó nó lại thêm một mớ dính mắt. Mớ dính mắt, cái biết của con mắt thì nếu là dính mắt cái sắc trần, tức là nói là nó thêm có mớ nhựa, nhựa ở trong đó. Con mắt thấy sắc cho nó dính, lỗ tai nghe tiếng cho nó dính, phải không? Vì nó có bị dính thêm nhựa, bị nhựa pha trong cái thấy cái biết đó, nên rồi nó dính. Thấy, nghe, vân vân, nó đều dính hết trơn. Bây giờ quý vị thấy dính không? Dễ quá, Ví dụ như ta đương đi vất thành, có người nào đi ngang mà ăn mặc hơi có mùi không dễ ngửi thì chúng ta liền sạch, nhiều khi cũng muốn bụng hối. Còn nếu người ta có những cái mùi dễ ngửi thì sao? Thì thấy dễ chịu, thì đó là có dính không đó. Rồi con mắt, rồi lỗ tai vân vân, đều có cái dính ở trong đó hết. Bởi dính cho nên rồi chúng ta bị sáu trần nó lôi, nó dẫn. Từ nó lôi dẫn đó mà chúng ta phải bị luân hồi sinh tử. Thì chính ở chỗ này, khi học kinh Lăng Nghiêm tôi thấy rất là rõ. Nhưng mà sau đọc kinh, trong kinh A Hàm, tôi thấy Đức Phật ví dụ thì cũng rất là cụ thể như vậy. Như bài kinh mà tôi đã giảng, tôi nói đó, Phật nói rằng có một đàn khỉ đi kiếm ăn. Con khỉ chúa nó ra lệnh cho các khỉ con, bảo các ngươi đi đi theo đoàn, không được đi riêng. Đi riêng thì sẽ có nguy hiểm. Khi đi theo đàn thì có mấy con khỉ, có con khỉ con nó thấy nó thiệt thòi quá, đi sau có cái gì thì mấy chú đi trước nó lượm ăn hết trơn, thì nó không có gì, cái nó buồn, nó nói thôi mình đi trả kiếm mồi ăn, có thể có ăn no. Cái rồi nó đi trả đoàn, nó đi, nó đi một đổi cái nó thấy cái mồi ngon quá, mừng, lại cái lấy cái tạ chân trước nó bóc một cái, bóc cái miếng mồi, cái dính cái tạ, bị nhựa dính tạ, dính tạ, thế rồi cái tay bên kia nó bóc cái nữa dính luôn cả hai tạ, dính hai tay rồi còn cái gì, lấy cái chân méo lại để mà gỡ dính luôn, rồi chân kia gỡ dính nữa, hết bốn cái, bốn chân rồi, bây giờ còn cái đầu liền há miệng cạp cạp lại gỡ, cạp cái dính luôn cái miệng, còn có cái đuôi cũng ráng méo lại, miệng gỡ méo lại dính luôn. Như vậy sáu bộ phận của con khỉ dính với cái cây nhựa hết, thì lúc đó là sao? Hết cục cửa nhúc nhích, thì cái chú thợ săn, chú thấy con khỉ nó dính nhựa rồi, cái chú lấy ra cái chú lượm bỏ vô giỏ, không cửa quậy gì được. Đó, Phật mới nói sáu bộ phận khỉ đó là dụ cho sáu căn của chúng ta. Còn con khỉ tách đoàn đi đó, dụ cho ai ha? Dụ cho ai cái câu đó đó? Bởi vì ở trong đoàn cực quá, mình cái gì cũng thiệt thòi, đi ra một mình cho khỏe, tự do đó. Khi tách đoàn đi rồi thì có ai bảo vệ cho mình, cho nên lỡ dính thì ráng chịu, phải đi có khỉ chúa rồi nó binh kiếm cách nó gỡ cho, thậm chí có mình làm sao gỡ, là dính rồi tự mình giải quyết rốt cuộc rồi dính hết. Rồi dính hết rồi thì cái chú thợ săn nó lại, nó lượm nó bỏ vô giỏ. Rồi chú thợ săn là giữ cho ai? Là ma vương. Khi mà chúng ta sáu căn nhiễm sáu trần thì lúc đó ma vương nó dẫn chúng ta đi không còn có một chút gì mà chống cự hết, là chấp nhận đi vào cái cửa tử chứ không còn lối nào thoát. Đó thì Phật dạy cái đó vừa là răng những người tu mà muốn sống riêng rẽ cho thảnh thơi đó, mà vừa là chỉ rõ cái gốc luân hồi của chúng ta là vì sáu căn dính sáu trần, cho nên rồi phải bị ma vương nó dẫn đi trong luân hồi sanh tử. Như vậy thì chẳng những kinh Lăng Nghiêm nói sáu căn là gốc luân hồi sanh tử, mà chính kinh A Hàm cũng vẫn nói như vậy chứ không có khác. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái sự tu nó hết sức là quan trọng, là phải ngừa đoán sáu căn. Mà ngừa đoán sáu căn tức là gọi là phản quan chứ không gì hết á. Thành cái chữ phản quan là xoay lại, nhưng không có xoay gì hết. Thay vì phóng sáu căn dính với sáu trần, đeo dính với sáu trần, gọi đó là phóng ra. Còn đình cho nó dính sáu tầng, tức là gọi là xoay lại, cũng nghe, cũng thấy, cũng ngửi, cũng nếm, mà đình dính với sáu tầng thì đó gọi là phản quan. Như vậy thì nó nhẹ nhàng, thảnh thơi, chứ không có cái gì rối loạn hết. Còn nếu mình không biết, mình ngồi mình cứ nhìn lại thì cái đó phản quan, đó là bệnh. Phản quan như vậy sau này nguy hiểm. Mà có một lần có một vị tu cũng nói tu cái cách đó đó, gọi là phản quan lại, rồi ngồi nghe viết cái tâm lịch, rồi viết cái sao nó thổ huyết. Rồi khi đó có viết thơ hỏi tôi thì tôi nói rằng cái đó không trúng, phải bỏ, đừng làm nữa. Thì sau này nghe nó hết, không có áp dụng như vậy. Vậy nó rất là nguy hiểm. Mình nghe mà không có học kỹ, không có hiểu rành, rồi ứng dụng tu có khi nó đưa tới bệnh hoạn, mình không biết, không hay. Đó là cái tinh thần phản quan ở đây. Như vậy thì sáu hòa hợp với một tinh minh. Bây giờ tôi nói một lần nữa cho tất cả nhớ, một tinh minh là chỉ cho một cái biết trong sáng thanh tịnh, biết trong sáng thanh tịnh. Còn lục hòa hợp là sáu cái căn nó duyên với sáu trần, cho nên gọi là sáu cái hòa hợp. Nhưng sáu căn duyên với sáu trần mà không dính, không mắc với sáu trần thì đó là trở về cái gì? Trở về nhất tinh minh. Tại sao? Bởi vì nếu không dính với sáu trần thì cái nghe, cái thấy, cái nếm, cái ngửi của chúng ta chỉ là biết thôi, phải không? Biết nghe, biết thấy, biết ngửi, biết nếm, mà không thêm một cái so sánh, cái phân biệt nào, thì như vậy tuy là sáu mà chỉ đồng một cái biết. Mà đồng cái biết tức là trở về tinh minh chứ gì. Như vậy thì nó rõ ràng không có cái gì gọi là phải tìm kiếm đâu xa hết. Người chúng ta khéo tu, người sáu căn luôn luôn biết, biết mà không có giấy niệm phân biệt đuổi theo để dính mắc, thì cái biết đó là cái biết gốc, tức là mình trở về được cái tinh minh. Còn nếu biết mà bị đuổi theo dính mắc thì cái biết đó là bị xa với cái gốc, đi theo đường sinh tử. Như vậy thì quá rõ ràng, chúng ta không còn gì mà phải nghi nữa hết. Kinh Lăng Nghiêm đã dạy sáu căn là gốc luân hồi, sáu căn cũng là gốc niết bàn. Người muốn trở về chân tánh không có lối nào khác hơn là phải nương vào sáu căn. Thiền sư chỉ dạy lối này rất linh động và đơn giản. Thiền sư Huệ Tịch đến Thiên Chăn Câu dưới sườn núi, thấy một vị tăng lên núi, không bao lâu lại xuống. Sư hỏi: Thượng tọa sao không lưu lại trong núi? Tăng nói: Chỉ vì nhân duyên chẳng hợp. Sư hỏi: Có nhân duyên gì, thử nói xem. Tăng nói: Và thượng hỏi tôi tên gì? Tôi đáp: Quy Chân. Và thượng hỏi: Quy Chân ở đâu? Tôi đáp không được. Sư bảo: Thượng tọa trở lên thưa với hòa thượng, con nói được. Và thượng hỏi: Nói thế nào? Thì nên đáp: Trong mắt, trong tai, trong mũi, vân vân. Vị tăng trở lại nói đúng như sư dạy. Quy Sơn vỡ: Kẻ nói suông vô ích, đây là lời bậc thiện tri thức của 500 người. Hỏi tên Quy Chân ở chỗ nào thì chỉ thẳng: Trong mắt, tai, mũi, vân vân. Quá thật, quả thật đã giải thích sáu căn là gốc bồ đề niết bàn vậy. Như vậy thì mình thấy Quy Chân quy ở đâu. Như vậy thì thường ngày chúng ta nói mình tu là trở về cái chân thật. Nói chân thật cái chỗ nào trở về? Thì ngay nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chứ không đâu hết á. Nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chạy theo phân biệt, suy tính, so đo, thì cái đó là cái đi theo cái dính mắt của sáu căn, rồi sáu căn nghe thấy biết đủ hết mà không có theo cái phân biệt tính toán ấy, thì đó là trở về ha, trở về cái chân thật. Thì như vậy cái chân thật đang sẵn, đang nằm ở đó chứ không đâu hết, phải không? Nó trở về mà không có gì hết, nghĩa là nguyên vẹn cái biết đó đình thêm, nghĩa là đình thêm những chi ly. Mình hay giỏi cái chi ly quá, phải không? Thấy cái phân biệt, thêm cái này, thêm cái nọ, thêm cái kia. Cho nên những người mà chi ly nhiều quá thì dễ tu hơn khó. Chắc hơi khó rồi. Mới nhìn qua cái gương mặt người này, cái này, người đó hiền. Nhìn qua gương mặt người kia, người đó dữ. Hãy sao biết hiền? Nói à, người đó có mắt làm sao, lỗ tai sao, lỗ mũi làm sao, để mà phân biệt cái tướng người ta rồi cho đó là hiền, hoặc là phân biệt cái tướng người ta cho đó là dữ, vân vân, thì đó là chi ly không? Còn nếu thấy người A là A, thấy người B là B thôi, không thêm cái gì hết, thì nó khỏe làm sao, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu mà người tu vậy chắc là bị người ta nói mình sao, mình ngu, thấy gì cứ thấy mà không có phân biệt, không có rành rẽ như người ta, thấy như là mình ngu. Nhưng mà rồi ai ngu? Đi đường niết bàn ngu hay là đi đường luân hồi sinh tử ngu? Cái nào ngu? Không, với cái trầm luân sinh tử thôi thà là ngu, phải không? Ngu mà trở về niết bàn, chứ còn không mà đi trong sinh tử không làm gì. Thôi để dành phần đó cho người ta đi, phải không? Mình tu phải chịu ngu, ngu được như vậy đó là đáng khen, Phật tổ khen, còn khôn quá Phật tổ chê. Như vậy thì bây giờ tất cả chúng ta hiện giờ thích ngu và thích khôn, thích cái nào? Đó là cái chỗ quan trọng đó. Nếu mà thích khôn thì chắc là chúng ta rủ bà con đi một con đường. Con đường nào? Con đường trong lục đạo, phải không? Còn nếu mà thích ngu thì mình trở gót lại niết bàn, nó khỏe như vậy. Bởi vì nếu người nào khôn á, thì quý vị thấy đầu óc người đó có yên không? Khôn quá đầu óc không có yên, hết tính cái này suy cái kia, nghĩ cái nọ, lăn xăng trong đầu. Còn người nào mà đơn giản thấy cái nào ra cái ấy rồi thôi, không thêm bớt gì hết, thì đầu óc họ sao? Nhẹ nhàng thảnh thơi. Thì như vậy hiện tại đã nhẹ nhàng thì mai kia cũng thảnh thơi, chuyện nó rõ như vậy. Đó là cái chuyện cụ thể. Như vậy thì chúng ta tu, quý vị phải khéo một chút, đừng có tìm kiếm cái gì lạ, mà ngay cái chân thật đó mà mình thêm, mình tu.